nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 84. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thí dụ nói bản thân chúng ta có phước báo, phước báo hiện tiền rồi, ta muốn làm một việc tốt, xây một đạo tràng ở nơi này, mời Pháp Sư đến Hoằng Pháp Lợi Sanh là việc tốt. Học trưởng giả Tu Đạt Đa xây giường kỳ thọ cấp cô độc, cứ gọi Pháp Sư mời đến không được mấy ngày, hàng ngày cứ đấu tranh, tranh đoạt tài sản trong chùa, thế chẳng phải tiêu rồi sao? Việc tốt đã biến thành việc xấu rồi. Phước báo của chúng sanh không hiện tiền, cho nên cần phải rất nhiều nhân duyên tụ hợp lại thì cái việc tốt đó mới thật sự thành tựu, không dễ dàng. Tất cả các phương diện, nếu có một phương diện không thành tựu, liền có kiếm khuyết, liền có nuối tiếc. Cho nên đây là cần có trí tuệ. Không có trí tuệ quan sát, cái này nếu không có đầu óc bình tĩnh, thế thì quá khó rồi. Kinh Kim Cang Bát Nhã chính là vậy, chúng ta có năng lực quan sát, có năng lực lựa chọn. Dĩ cơ giáo tất tu tương khấu cố, chính là điều mà tôi vừa rồi mới nói. Giáo là giáo hóa, cơ là căn cơ của chúng sanh chín mùi, pháp duyên mới thù thắng. Người dạy có công, người học được độ mới có hiệu quả tốt như vậy. Cho nên tất cả không được gấp. Vậy thì cái nhân duyên này có cách gì đem nó thúc đẩy thành công hay không? Cái này có thể. Dùng phương pháp gì để thúc đẩy thành công vậy? Đoạn ác tu thiện, tích đức, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đây là phương pháp chính xác, phương pháp chính đáng. Nếu như dùng phương pháp kỹ xảo gì khác thì cái khả năng đó càng làm càng hỏng rồi. Không những cơ duyên không thể đến trước ngày, trái lại có thể kéo dài ngày hơn. Cho nên cần đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Khả kiến kháng kinh văn pháp, tất ưng tương giảng tích thành kiến, nhất tảo nhi không, thủy hữu khế nhập chi vọng. Nhất hữu thành kiến, tiện chướng đạo nhãn. Lời nói này rất quan trọng. Người hiện đại nói lời thành thật, so với người thời xưa ở trên duyên văn pháp gặp được Phật pháp mà nói, hơn hẳn người xưa quá nhiều quá nhiều. Giờ thời xưa, một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp đều là ở trong tự viện, tự miếu. Nếu bạn muốn nghe kinh thì bạn phải đến cái đạo tràng đó của họ. Cư sĩ tại gia cũng có thể đi thảo luận kinh. Họ giảng một tháng thì ta ở nơi đây một tháng. đến nghe kinh nghe một tháng, thế thì bạn phải có thời gian rảnh. Nếu như bạn có công việc không thể bỏ được, thì bạn đâu có thời gian đi nghe kinh, lại không có phương tiện giao thông, xa gần đều phải đi bộ, vô cùng vất vả. Kinh sách cũng không có. Nếu muốn có một bản kinh sách thì tự họ phải đi chép, đâu có thuận tiện như hiện nay. Hiện nay là thuận tiện quá nhiều rồi. Có không ít pháp sư giảng kinh ở trên TV, bạn cũng không cần đi ra ngoài, ở nhà bật TV lên liền ở trong nhà nghe. Truyền phát sóng vô tuyến, đi ở trên đường cũng có thể nghe. Bạn thấy hiện nay thuận tiện biết bao. Người xưa thật sự là không dám tưởng tượng. Người hiện nay phước báo này quá lớn rồi. Phước báo lớn rồi, ngược lại có chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Thành kiến quá sâu, nghe quá nhiều, xem quá nhiều, quá tạp, quá loạn rồi. Vốn dĩ bạn chỉ có một phiền não chướng, chướng kính bạn, hiện tại tạo nhiều thành kiến như vậy, vậy là tăng trưởng sở tri chướng thì bạn có thể khai ngộ nổi không? Bạn còn có thể thành tựu được sao? Không thể nào. Bạn học càng nhiều thì sở tri chướng của bạn càng nặng. Sở tri chướng mỗi ngày đang tăng thêm. Bạn biết sự gì càng nhiều thì phiền não của bạn càng nhiều. Cho nên cái mà bạn mỗi ngày tăng trưởng là phiền não chướng, sở tri chướng. Người hiện đại này nhân duyên đầy đủ, nhưng đáng tiếc thiện căn phước đức không đầy đủ, cho nên thành tựu trái lại không bằng người xưa. Người xưa không có thuận tiện như vậy, không tiếp xúc được, vô cùng đơn thuần, vô cùng thành thật. Có người cả đời theo một vị thầy, chỉ theo một vị thầy. Chúng ta xem thấy ở trong Cao Tăng truyện, ở trong Ngữ Lục, ở trong Cư Sĩ truyện cũng xem thấy, cả đời chỉ theo một vị thầy. Một vị lão sư dẫn đường là một con đường, cho nên thành tựu của họ nhanh chóng dễ dàng. Năm 3 năm khai ngộ. Người căn tánh độn một chút thì 10 năm, 20 năm là khai ngộ. Điều này chúng ta đều nhìn thấy. Chúng ta hiện nay học Phật càng học càng tệ. Sai ở chỗ nào vậy? Chính là chỗ này nói thành kiến quá sâu. Cần phải buông xả tất cả, để cho cái tâm này thật sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Lời Đại sư Lục Tổ Huệ Năng: xưa nay không một vật. Bạn đến khi nào được xưa nay không một vật? Bạn chính là pháp khí rồi. Cửa Phật chúng ta gọi là pháp khí, có tư cách tiếp nhận đại pháp của Như Lai. Ở trong tâm của bạn có một vật tồn tại thì khó rồi. Không những thầy không có cách gì dạy bạn, mà Phật cũng không cách gì dạy bạn được. Bạn đã có thành kiến ở trong đó. Cần phải đem thành kiến quét sạch sẽ. Tôi trước đây gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Vừa gặp mặt tôi, đem ý của tôi nói ra, muốn bái thầy làm lão sư. thì ba điều kiện của thầy, điều kiện thứ ba chính là cái mà anh học trước đây tôi không thừa nhận. Thầy đều dứt hết, bắt đầu từ hôm nay học lại từ đầu. Chính là câu nói này. Thật ra, trước khi tôi theo học thầy Lý, chỉ học một vị thầy là Đại sư Chương Gia. Tôi theo thầy 3 năm. Đại sư Chương Gia, Lý lão sư vô cùng khâm phục. Đó đúng là người thật sự tuyệt vời. Đi đứng nằm ngồi của thầy quả thật đều giống như ở trong định vậy. Động tác của thầy chậm rãi, bước đi cũng chậm, nói năng cũng chậm. Khi bạn tiếp xúc với ngài, bạn sẽ cảm thấy là ngài ở trong định. Đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Chúng tôi nhìn qua rất nhiều người xuất gia tu hành vẫn không có nhìn thấy cái hình ảnh đó giống như thầy. Đó thật sự là khiến người khâm phục. Tôi theo ngài 3 năm. Lý lão sư cái 3 năm đó thầy đều không thừa nhận. Phải quét dọn sạch sẽ để tiếp nhận sự chỉ dẫn của ngài. Cái này mới được. Cho nên dạy học sợ nhất là có thành kiến. Chúng ta ngày nay muốn cầu thiện tri thức khó, quá khó rồi. Cho nên không có cách gì, tôi mới khuyến khích đồng học tìm cổ nhân. Cổ nhân sẽ không cự tuyệt. Các bạn học kinh Di Đà yếu giải, tìm Ngẫu Ích đại sư làm thầy thì Ngẫu Ích đại sư sẽ không cự tuyệt. Làm thế nào họ mới là thầy của bạn thật sự vậy? Bạn phải đem thành kiến quét dọn sạch sẽ, chỉ chuyên tiếp nhận sự chỉ dạy của một mình ngài, thì bạn chính là học trò của Ngẫu Ích đại sư. Ta học yếu giải của ngài, học thấy bên trong có khó khăn không hiểu thì làm sao đây? Buông bản kinh xuống lạy Phật, chẳng nghĩ ngợi gì, nhất tâm lạy Phật. Lại được 200 lạy, 300 lạy thì hoát nhiên thông ngay. Cái kinh nghiệm này tôi rất phong phú, tôi thường có. Tôi ở Đài Trung học phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là tôi giúp người khác học. Thực ra là tôi đã học rồi, họ chưa có học. Một bạn học của tôi, anh ấy phát tâm giảng phẩm hạnh nguyện Phổ Hiền. Cái bài giảng đó không thể viết ra được. Công việc của anh ấy rất bận, muốn tôi viết bài giảng thay cho anh. Một tuần viết bài giảng 8.000 chữ cho anh. Tôi viết để anh ấy đi giảng. Tôi ở dưới nghe, thấy chẳng ra gì. Và tôi tự mình lên bục giảng thì thấy hài lòng hơn anh ấy. Tâm thanh tịnh không có cái gì, pháp cũng buông xả rồi. Khi không có gì cả thì họ sẽ sáng suốt, trí huệ liền hiện tiền ngay. Cái chỗ không thông đó tự nhiên liền thông ngay. Đây là lý. Phật Bồ Tát trong âm thầm gia trì, đó là sự. Lý sự viên dung, lý sự vô ngại. Nếu như bạn đang lại Phật, Phật Bồ Tát ơi, con câu này không thông, cầu ngài gia trì cho con, phù hộ cho con không hiểu. Bạn lại 1.000 lại cũng không thể thông được. Vì sao vậy? Trong tâm bạn có một vật, bạn chưa buông xả, nên không có cách gì cảm ứng được. Trong kinh có chỗ không thông, buông xả, không nghĩ nữa, lạy Phật thật cung kính, dùng tâm chân thành để lạy Phật. Một niệm, một cái vọng niệm cũng không có. Lạy đến 300 lạy, đại khái khoảng xem nửa giờ đồng hồ, tâm định lại được, tỉnh lại được nửa giờ, thì trí huệ sinh rồi, trí huệ đã hiện tiền. Cái cách này rất hữu hiệu. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đều dùng cái biện pháp này. Cho nên không được phép trụ lục trần sinh tâm. Pháp trần cũng bao gồm ở trong đó. Trụ trần chính là chấp tướng. Hơi chấp tướng thì không còn thanh tịnh rồi, tâm liền không thanh tịnh ngay. Trên thực tế nói, chúng ta niệm Phật cũng là tu tâm thanh tịnh, không tốt bằng lại Phật. Không bằng lại Phật, cái cảm ứng đó rất nhanh chóng. Tính tâm thanh tịnh, vị do tính thử văn tự bát nhã, khởi quán chiếu bát nhã, nhi đắc nhất tâm thanh tịnh. Tuy chỉ thuyết nhất tính tự, nhi giải hành chứng tịnh nhiếp tại nội. Đây là phần trước đã từng báo cáo qua với các vị rồi. Đặc biệt là ở trong kinh điển Liễu Nghĩa, một chữ đã hàm nhiếp rất nhiều ý nghĩa. Nói một chữ tính là tính giải hành chứng, đều ở trong cái chữ này. Cho nên chữ tính này nó là viên mãn, nó là cứu cánh. Phía sau giải hành chứng, nếu khiếm khuyết một chữ thì chữ tính đó là không viên mãn rồi, thì không cứu cánh. Nói một chữ giải, ở trong đó giải có tính, có hành, có chứng. Nói một chữ chứng thì trong chứng có tính, có giải, có hành. Một mà bốn, bốn mà một. Bất kỳ một chữ nào cũng hàm nhiếp những chữ còn lại, bao gồm ở trong đó rất viên mãn. Tính như vậy thì tâm thanh tịnh ngay. Cho nên quan trọng là tính thử văn tự bát nhã, tức là những lời Phật nói ở trong kinh này, ta thật sự tin. Tại vì sao thật sự tin vậy? Hiểu rõ rồi, thật sự hiểu được ý của Ngài, có thể thấy chữ tính này không phải mê tín, không phải ép tin, mà thuộc về chánh tin. Phật nói đạo lý này ta đã hiểu rõ rồi, ta tin Ngài. Một chút cũng không mê hoặc. Sau khi ta tin rồi, ta cần phải đi làm. Sau khi làm rồi sẽ chứng minh điều ta tin là thật, chứng minh tin lời Phật nói là không giả. Ở trong làm đã chứng thực rồi. Cho nên tính giải hành chứng. Vì chứng là gì? Chứng chính là tính giải hành. Phía trước là một, không phải hai. Đem nó chứng minh. Không phải lìa khỏi tính giải hành sẽ có cái gì khác để bạn chứng, thế thì sai rồi. Như thế từ đó cho thấy chữ chứng đó ở đâu vậy? Chứng ngay trong đời sống thường ngày, ở trong cuộc sống chứng thực rồi. Là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đắp y mang bát, ở trong đó là chứng thực rồi. Phật pháp cứu cánh viên mãn đã hiện bày ra ở trong đắp y mang bát rồi, rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật sống trong bát nhã, ba la mật cứu cánh viên mãn, và hy vọng tướng thắng quả cũng không chấp trước. Thắng quả này chính là phần trước nêu ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỗ mà mấy câu này nói là ở trong cửa Phật, chúng ta thường gọi là buông xả thân tâm thế giới. Thắng quả chính là thân tâm. Phần trước gọi là thế giới, cảnh giới là thế giới, buông xả thân tâm thế giới. Một mảy may chấp trước cũng không có. Tâm như vậy mới thanh tịnh. Là giống như trên kinh nói, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Chúng ta niệm Phật, điều quan trọng nhất chính là nói đến tâm thanh tịnh. Tâm tịnh tắc độ tịnh. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta tổng cương lĩnh tu hành, tổng nguyên tắc chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Chỉ có tu thanh tịnh bình đẳng giác mới có thể đạt được Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm. Vì mới đạt được trang nghiêm chính là chân thiện mỹ, đó là thật không phải là giả. Người thế gian nói chân thiện mỹ là hữu danh vô thực. Vì sao vậy? Bởi vì họ chưa có giác chánh tịnh. Có giác chánh tịnh thì mới có thể đạt được chân thiện mỹ chân thật. Học Bát Nhã cũng không ngoại lệ. Vô Lượng Thọ là Đại Thừa ở trong Đại Thừa. Là Đại Pháp viên đốn nhất thừa. Kim Cang Bát Nhã cũng lại là như thế. Thế thì nguyên tắc tu học của họ quả nhiên giống nhau, không có ngoại lệ. Điều họ yêu cầu cũng là tính tâm thanh tịnh. Họ mọi thứ đều không chấp mới thanh tịnh. Hơi có một chút xíu phân biệt chấp trước thì tâm liền không thanh tịnh ngay. Không những thân tâm thế giới phải buông xả. Cái mà phần trước nói là lìa danh tự ngôn thuyết, vì là ngay cả Phật Pháp cũng phải buông xả. Danh tự ở chỗ này là Bát Nhã, tức chẳng phải Bát Nhã. Từ đó cho thấy nội dung mà câu này nói chính là lời mà Phật nói ở trong bổn kinh: pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Thế pháp Phật Pháp tóm lại không được dính nhiễm. Dính nhiễm là sai rồi. Đảng mạch trực như pháp hành khứ, nhất niệm bất khởi, quả năng đoạn đắc nhất phần hư vọng tướng tưởng. Thanh tịnh tâm tiện hiện nhất phần, tiện thị chứng đắc nhất phần pháp thân, nhi chứng sơ trụ, chuyển phàm thành thánh hỷ. Thật sự là viên giáo. Đại Thừa viên giáo. Chỉ cần chúng ta nương theo cương lĩnh mà Phật dạy cho chúng ta ở trong Kinh Kim Cang này, bạn hãy cứ như pháp mà làm. Cái gọi là như pháp chính là ở trong tâm không được có một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sự có cần hay không vậy? Sự cần. Trải qua sự để luyện tâm. Tu hành tu ở chỗ nào? Là tu ngay trên sự, tu ngay trong đời sống tu ngay trong công việc, tu ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật, lìa khỏi cái cảnh giới này, thế đến đâu để tu đây? Không có chỗ tu rồi. Nhẫn nhục ba la mật đến đâu để tu vậy? Chính là những cảnh giới bất như ý hiện tiền, đó chính là nơi chúng ta tu nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ti nhân, nếu không gặp được Ca Lợi Dương thì nhẫn nhục ba la mật của ngài không thể viên mãn rồi. Cho nên Ca Lợi Dương đối với nhẫn nhục ti nhân mà nói là thiện tri thức lớn. Chúng ta ngày nay gặp phải chuyện bất như ý, gặp phải người không ưa thích, ở trong tâm liền hiện không vui, thì bạn còn tu nhẫn nhục ba la mật gì chứ? Tu hành là phải đối diện với cảnh giới để luyện tâm thanh tịnh, thuận cảnh, không sinh cái tâm niệm tham, không có tham ái, nghịch cảnh không có tâm sân hận, thì ba la mật của bạn sẽ viên mãn ngay, nhẫn nhục liền viên mãn ngay. Ở trong cảnh thuận sinh tâm hoan hỷ cũng tiêu rồi. Đó là không thể nhẫn. Cái nhẫn nhục này hoàn toàn không phải nói nghịch cảnh hiện tiền, phiền não hiện tiền bảo bạn nhẫn, mà thuận cảnh cũng phải nhẫn. Thuận cảnh không được phép sinh tâm hoan hỷ. Cho nên có rất nhiều người không biết, cho rằng ở trong thuận cảnh tốt, ở trong thuận cảnh là dễ đào thải người nhất. Ở trong nghịch cảnh vẫn có không ít kích thích đạo tâm của họ, họ vẫn có thể thành tựu. Người thành tựu ở trong cảnh thuận thật sự là rất hiếm hoi. Vừa hưởng phước là xong rồi, là chịu không nổi rồi. Cho nên tiểu thừa tu nhẫn nhục phần lớn là tu ở trong nghịch cảnh, tu khổ hạnh. Đại thừa tu nhẫn nhục là tu ở trong thuận cảnh. Nếu như các bạn xem kinh hơi lưu ý một chút là bạn có thể phát hiện ra. Tôn giả Ca Diếp là đầu đà đệ nhất khổ hạnh. Tu ở trong tất cả nghịch cảnh. Tôn giả Tu Bồ Đề cũng tu ở trong nghịch cảnh. Tu Bồ Đề gọi là không sanh. Lúc ngài ra đời, ở trong nhà những thứ vàng bạc thất bảo hoàn toàn không còn, hết sạch rồi, gọi là không sanh. Đây là đại biểu cho cảnh giới tiểu thừa. Cảnh giới đại thừa, bạn thấy Kinh Hoa Nghiêm Thiền Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử vừa ra đời, ở trong nhà, ở trong giường, hoa cỏ đều là bảy báo. Ngài đại biểu cho thuận cảnh. Ở trong thuận cảnh, ở trong phú quý, không khởi một mảy may tâm niệm tham, trong tâm như chẳng có việc gì. Đó gọi là thành công thật sự, thành tựu đích thực. Cho nên tu hành, tất cả cảnh giới đều là nơi tu học của chúng ta. Vậy thì cảnh giới nào tốt? Không có tốt xấu. Tất cả cảnh giới đều như nhau. Nhất định phải tùy thuận hoàn cảnh đời sống trước mắt của chúng ta, tùy thuận hoàn cảnh công việc trước mắt của chúng ta. Ở trong hạnh nguyện phổ hiền, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Là như vậy mà thành tựu. Cho nên ở trong đời sống thường ngày, người tu hành, người dụng công thật sự là dụng ở tâm địa. Cuộc sống và công việc có thay đổi giống như bình thường vậy, nhưng làm thì tích cực hơn, nhiệt tâm hơn, siêng năng hơn so với bình thường. Chỉ biểu hiện ở bên ngoài, bên trong như chẳng có việc. Ở trong giảng nghĩa của cư sĩ Giang, bốn chữ này dùng rất hay. Như chẳng có việc thì trong tâm bạn mới sạch sẽ. Quyết định không đem nó để ở trong tâm, phải biết để ở trong tâm là sai rồi, không được phép để ở trong tâm. Cứ như vậy là từ sớm đến tối một niệm không khởi. Cái niệm này gọi là vọng niệm. Một cái vọng niệm cũng không khởi. Như vậy mới có thể đoạn vọng tưởng. Vọng niệm không khởi thì vọng tưởng không có rồi. Vọng tưởng đã không có thì tâm thanh tịnh hiện tiền ngay. Không phải nói vọng tưởng thấy đều không còn thì tâm thanh tịnh mới hiện tiền, không phải vậy. Vọng tưởng bớt một phần thì tâm thanh tịnh liền hiện một phần. Vọng tưởng bớt hai phần thì tâm thanh tịnh sẽ hiện hai phần. Nếu như người dụng công thật sự, đại khái thời gian khoảng 3 tháng thì tự mình có thể phát hiện, là có thể nhận thấy. Nhận thấy cái gì vậy? Vọng tưởng ít rồi, phiền não nhẹ, trí huệ liền tăng. Cái tâm thanh tịnh đó chính là trí huệ. Trí huệ tăng. Trước đây sống làm việc giống như là rối rắm lung tung, hiện nay giống như là thông suốt, không giống như trước đây. Cái cảnh giới này đã chuyển rồi, không cần đi hỏi người khác, chỉ cần theo lý luận phương pháp trên kinh điển mà làm là được rồi. Ở chỗ này có một câu nói rất hay: đản mạch trực như pháp hành khứ, là bạn hãy cứ như vậy mà làm. Bạn không nên hoài nghi, hãy cứ như vậy mà làm. Thì cảnh giới của bạn nhất định là mỗi năm một tốt hơn. Hay nói cách khác, đời sống của bạn, công việc của bạn, hoàn cảnh của bạn nhất định mỗi năm một tốt hơn. Không nên hoài nghi, không cần phải đi hỏi người khác, không cần phải đi đổi pháp môn khác. Nghe người ta nói tham thiền tốt, bạn liền tham thiền. Người ta nói học mật tốt, bạn liền đi quán đảnh. Thế là hỏng rồi. Bạn đạt được một chút cảnh giới rất nhỏ, liền đi khắp nơi thỉnh giáo người khác, mời người khác đến ấn chứng cho bạn. Thế là tiêu rồi. Cái thế gian này chuyên lừa gạt người quá nhiều. Người nói thật rất ít, người nói lời giả dối gạt người rất nhiều. Bạn không thể tránh khỏi mắc lừa. Lời Phật nói ở trên kinh bạn đều không nghe, bạn muốn nghe lời của người ta, thế thì chẳng phải hỏng rồi sao? Thế Tôn hết lòng hết dạ chỉ vì chúng ta y pháp bất y nhân. Nếu lời của người nói tương ưng với kinh thì chúng ta có thể nghe. Kinh là chứng minh, lời họ nói trong kinh có thì chúng ta có thể nghe lời họ, trong kinh không có thì không được nghe lời họ. Ở trong đây còn có một sự việc cần phải chú ý đến. là kinh Phật nói rất nhiều. Pháp Phật nói rất nhiều, không phải một cách nói. Tại vì sao Phật có đủ dạng cách nói như vậy? Bởi vì đối cơ khác nhau, cũng chính là nói đối tượng Phật thuyết pháp khác nhau. Căn cơ như thế nào thì nói pháp cho họ như thế ấy. Vì thế, chúng ta học Phật pháp, ở trong tất cả kinh, chúng ta tuyển chọn một loại. Chỉ lấy một loại này làm tiêu chuẩn. Thế thì không có sai. Người khác nói một cách nói khác, họ cũng có kinh điển làm căn cứ. Tôi là căn cứ cái này, tôi không phải căn cứ cái của anh. Chúng ta như vậy mới thành tựu, mới không bị chuyển bởi cảnh giới, mới không bị người ta mê hoặc. Chúng ta là người tu tịnh độ. Kinh điển căn bản của tịnh độ là ba kinh một luận. Vì sao Tổ sư Đại Đức thêm vào hai loại? Không sai. Cũng có thể nương theo. Hay nói cách khác, nhiều nhất là năm kinh một luận. Chúng ta phải lấy cái tiêu chuẩn này. Bạn thấy lời trong Kinh Kim Cang nói, lời mà tôi nói với mọi người, nếu như trái ngược lại với năm kinh tịnh độ thì chúng ta không nên nương theo nó. Chúng ta thấy Kinh Kim Cang từng câu từng chữ đều tương ưng với Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà. Cho nên nó có thể giúp đỡ chúng ta, giúp chúng ta buông xả thân tâm thế giới, thật thà niệm Phật. Nó, cái chỗ này nói, phải lìa danh tự, lìa văn tự, lìa cảnh giới, lìa tướng quả báo, mới có thể được tâm thanh tịnh. Và chúng ta ở trong Kinh Di Đà yêu cầu chúng ta phải nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh làm sao tu vậy? Buông xả tất cả liền được tâm thanh tịnh. Đây chính là Kim Cang Bát Nhã giúp chúng ta, khuyên chúng ta buông xả, khuyên chúng ta được nhất tâm bất loạn. Tâm thanh tịnh hiện một phần. Tiêu chuẩn mà một phần chỗ này nói rất cao, không phải tiêu chuẩn tôi vừa mới nói. Cái tiêu chuẩn tôi vừa rồi mới nói này rất thấp. Chúng ta lập tức liền có thể đạt được, liền có thể đạt được cái hiệu dụng này. Tiêu chuẩn chỗ này là phá một phẩm vô minh, phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Phá một phần vô minh là sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo, đó chính là pháp thân đại sĩ. Cho nên tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang là Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Đây là pháp đại thừa, nó không phải tiểu thừa. Đại thừa viên giáo vẫn không phải biệt giáo. Đại thừa viên giáo vị trí thấp nhất chính là Bồ Tát sơ trụ. Khởi tín luận của Bồ Tát Mã Minh, cái cảnh giới đó cũng là cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Cho nên bạn thấy Ngài chỉ dạy chúng ta, vì chúng ta phải lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, là hoàn toàn tương đồng với phụng trì của Kinh Kim Cang. Cho nên cảnh giới của đó cũng như nhau. Đây là chân thật chuyển phàm thành thánh. Như thế chỗ này tiêu chuẩn phàm thánh cũng rất rõ ràng. Trước khi chưa có chứng pháp thân đều là phàm phu. sau khi chứng được pháp thân, vậy mới gọi là thánh nhân. Chúng ta dùng giáo nghĩa của biệt giáo để nói, tam hiền thập thánh của biệt giáo. Tam hiền là Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đều chưa có kiến tánh. Biệt giáo là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là Bồ Tát sơ địa. Bồ Tát địa thượng là thành thánh rồi. Tam hiền thập thánh, Bồ Tát đăng địa của biệt giáo, sơ địa biệt giáo ngang bằng với sơ trụ viên giáo. Cho nên cái này mới gọi là siêu phàm nhập thánh. Tiêu chuẩn của siêu phàm nhập thánh là ở chỗ này. Thực tướng là biệt danh của thể tánh, chính là chúng ta gọi là chân như bổn tánh. Tánh là vốn đủ vô sanh bất sanh. Chân tâm bổn tánh là một. Một thì làm gì có sanh hay không sanh? Nói một chữ sanh, mặt trái của sanh chính là không sanh. Sanh với không sanh là hai pháp, không phải một pháp. Rơi vào trong hai pháp chính là phàm phu, là không phải thánh nhân. Cái đạo lý này phải hiểu rõ, phải nhớ kỹ. Tất cả tu học đại thừa, mục tiêu của chúng ta là ở chỗ này. Làm sao có thể hội tướng quy tánh? Tánh là một, tướng là xum la vạn tượng, rất nhiều. Làm thế nào có thể đem nhiều này quy thành một? Một chính là tánh, tâm tánh. Hội tướng quy tánh chính là ở trên tướng nhìn thấy tánh. Chỉ cần không chấp tướng, tướng vốn dĩ chính là tánh. Hay nói cách khác, chỉ cần bạn mọi thứ đều không phân biệt, không chấp trước, thì có pháp nào không phải chân tánh? Có pháp nào không phải thực tướng chứ? Từ đó cho thấy, chúng ta không thể nhìn thấy tánh ở trên tướng là bởi vì bạn chấp tướng. Chấp trước pháp tướng, phân biệt pháp tướng. Sai là ở chỗ này. Cho nên nói từ trên tánh thì không có sanh, không có không sanh. Sanh và không sanh không thể nói. Sanh và không sanh không thể nói. Tất cả mọi tướng đối đãi đều không thể nói. Vậy mới gọi là dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành. Phàm những gì chúng ta nói ra được đều là đối đãi, đều là tương đối. Làm sao mà nói được? Không những không thể nói mà còn không thể tưởng. Bạn vừa tưởng Nó chính là pháp tương đối. Tưởng và vô tưởng đều không có. Vậy mới có thể nhìn thấy tánh. Như vậy mới có thể nhìn thấy thực tướng. Kim ngôn sanh giả, hiện tiền chi nghĩa. Phật ở chỗ này nói sanh thực tướng. Thực tướng làm gì có sanh? Giới không sanh. Thực tướng không có sanh hay không sanh? Tại vì sao lại nói một chữ sanh vậy? Thực tướng quả thật là không có sanh hay không sanh. Nhưng mà phần trước bạn chưa có thể nhận ra được. Thực tướng là phần trước bạn chưa có nhìn thấy ra. Bạn chưa thể thể hội được. Nguyên nhân do đâu vậy? Bởi vì bạn có phân biệt chấp trước. Hiện nay bạn đem phân biệt chấp trước thấy đều buông xả hết, thì thực tướng này quá nhiên thấy rõ ràng. Cái ý này liền gọi là sanh. Vì vậy cái sanh này vẫn là không sanh, chứ hoàn toàn không phải thực sự có cái thực tướng sanh ra. Cho nên chữ sanh này với cái không sanh đó phía trước là một, không phải hai. Là ý hiện tiền. Phần trước chưa hiện tiền. Không phải không hiện tiền, vẫn là bày ngay trước mắt. Phần trước chưa nhận ra, hiện nay mới nhận ra. Cái sự việc đó là như vậy. Là cái ý như vậy. Thí dụ bản kinh Kim Cang này đã bày ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy Kim Cang từ lâu rồi, nhưng mà trong kinh Kim Cang nói gì thì không biết. Không biết cái lợi ích của kinh Kim Cang.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.